Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 11 của chúng tôi gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng phúc cầu nguyện. Và đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thiên Cha nói rằng để là một tín hữu Kitô tốt cần phải là một công dân tốt. Đức Thiên Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Giáo phụ Maximus thành Torino. Thánh Maximus làm giám mục thành Torino Bắc Ý vào năm 398, vào giữa lúc thành phố này bị nhiều bộ lạc Mang Di đe dọa. Vì được một đội binh canh giữ, cho nên Torino đã trở thành một nơi lẩn trốn an toàn cho người dân đã rời bỏ các vùng thôn quê. Đứng trước một tình trạng như thế, Thánh Maximus cương quyết đứng ra bảo vệ cho thành Torino không bị tan rã. Vị thánh giám mục này cảnh cáo tất cả những ai lợi dụng tình thế để làm giàu. Ngài nhấn mạnh đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa tư cách công dân và tư cách Kitô hữu. Thánh nhân đặc biệt kêu gọi dân chúng phải thi hành nghĩa vụ đóng thuế của mình. Vào giai đoạn giáo quyền thay thế cho chính quyền dân sự, Thánh Maximus đã chứng tỏ trách nhiệm của giáo quyền đối với xã hội dân sự. Nhận định về tình trạng này, Đức Thánh Cha nói rằng hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội ngày nay hoàn toàn khác hẳn. Nhưng theo Đức Thánh Cha, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô đối với đất nước và quê hương của mình thì không thay đổi. Mối liên kết giữa nghĩa vụ của một công dân tốt và nghĩa vụ của một tín hữu Kitô tốt không thay đổi. Trước trận hiến chế vui mừng và hy vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự nhất quán giữa niềm tin và cuộc sống, giữa tin mừng và văn hóa. Đức Thánh Cha kết luận như sau, Công đồng Vatican II khuyên nhủ các tín hữu Kitô vì là công dân của trần thế và thiên quốc, phải dấn thân để thi hành nghĩa vụ công dân một cách có ý thức, bằng tinh thần tin mừng. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị Hồng Y để duyệt xét tình hình đại kết. Vào ngày 23 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập các Hồng Y để điểm qua các mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Công nghị Hồng Y ngoại thường này chưa được Đức Thánh Cha chính thức loan báo, nhưng nhiều vị Hồng Y cho biết các ngài đã nhận được thư triệu tập của Đức Thánh Cha. Theo hãng tin Công giáo E-Media, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, là người sẽ báo cáo về tình hình đại kết. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 23 tân Hồng Y. Các vị này sẽ được tấn phong Hồng Y vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Khi nhậm chức giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ ý muốn đẩy mạnh sự hòa giải giữa các giáo hội Kitô. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tranh đấu để bãi bỏ án tử hình và hành động tra tấn. Trong một thông cáo báo chí, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã nói rằng, người tín hữu Kitô được mời gọi cộng tác trong cuộc chiến bảo vệ nhân quyền, cũng như bãi bỏ án tử hình, hành động tra tấn và sự đối xử vô nhân đạo, cả trong thời chiến lẫn thời bình. Ngài nói rằng những hành động như thế là những tội ác nặng nề chống lại con người, vốn được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Những hành động như thế cũng là một điều ô nhục cho gia đình nhân loại trong thế kỷ thứ 21 này. Văn phòng Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã cho công bố tuyên ngôn trên đây, nhân dịp Đức Hồng Y Martino gặp gỡ với bà Sylvie Bucari de Pontuan, Chủ tịch của Liên đoàn Thế giới các tín hữu Kitô hoạt động để bãi bỏ án tử hình. Riêng cộng đồng Thánh Egio và Liên minh Thế giới chống án tử hình cũng cho biết sẽ trình lên Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 5 triệu người nhằm kêu gọi thế giới đình hoãn việc thi hành án tử hình. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. 7.000 người đã tham dự đại hội giáo lý tại Lộ Đức Pháp Quốc. Đã có khoảng 7.000 người và 60 vị giám mục gặp nhau tại Lộ Đức để trao đổi với nhau về việc dạy giáo lý trong thế giới hiện đại và trục hóa. Đại hội có tên là Giáo hội năm 2007, đã diễn ra hồi cuối tuần qua. Đây là cơ hội để người giáo dân Pháp và các vị chủ chân giáo hội chia sẻ với nhau kinh nghiệm dạy giáo lý. Đức cha Christophe Dufour, giám mục Limoges, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về giáo lý, đã nói rằng vấn đề không chỉ là làm cho đức tin lớn mạnh, mà chính là làm cho đức tin phát sinh. Nói cách khác, giáo lý không chỉ là một lớp giáo lý cho trẻ em diễn ra mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư, mà phải được xem là thành phần của sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội. Vì thế, đối tượng của giáo lý không chỉ là trẻ em, mà là mọi người ở mọi lứa tuổi, và như vậy cần có sự hỗ trợ của cả cộng đồng. Đức cha Dufour nói đến trách nhiệm giáo lý của mọi người tích cực giữa lòng giáo hội, từ linh mục quản nhiệm cho đến những người lãnh đạo các nhóm trẻ và người lớn. Đại hội giáo lý lần này là một đáp ứng của Hội đồng Giám mục Pháp trước lời kêu gọi của Tòa Thánh hồi năm 1997. Với con số 7.000 tham dự viên, Đại hội giáo lý lần này được xem là một thành công lớn đối với giáo hội Pháp. Tin Moscow, báo người quan sát Roma cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh đã đánh giá cao việc bổ nhiệm đức cha Paolo Pixi làm Tổng Giám mục Moscow. Trong số ra ngày 30 tháng 10 vừa qua, báo Người quan sát Roma nhận định như sau. Một bước quyết liệt trong cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống. Đó là cái nhìn của Giáo hội Chính thống Nga về việc tấn phong giám mục cho đức cha Paolo Pixi, Tổng Giám mục Giáo phận Moscow. Báo này nhấn mạnh đến chiều kích đại kết và đối thoại liên tôn của lễ tấn phong, bởi vì trong lễ tấn phong giám mục đã có sự hiện diện của đại diện các giáo hội khác nhau như Chính thống và Tin lành. Ngoài ra, Giáo trưởng Giáo thái Moscow cũng gửi điện văn chúc mừng đến đức cha Paolo Pixi. Trong buổi lễ, Đức Tân Giám mục đã nói như sau, tôi nhìn vào mối quan hệ với Tòa Thượng phụ Chính thống Nga với tất cả hy vọng và lạc quan. Đại kết có nghĩa là đi đến với người khác bằng cách nhận ra chân lý mà người đó đang có. Đây là kinh nghiệm Kitô giáo về bác ái. Được biết đức cha Pixi người Ý, năm nay 47 tuổi, thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Carolo Borromeo, đã được tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Moscow. Bên cạnh vị chủ phong là đức cha Tadeusz Kontrusiewicz, còn có một số giám mục khác như đức cha Joseph Wirth, giám mục Novosibirsk và đức cha Antonio Magnini, đại diện tòa thánh tại Liên bang Nga. Tin Jerusalem, Israel đã sẵn sàng nhìn nhận đức tân thượng vụ chính thống Jerusalem. Sau hai ngày đình hoãn, một ủy ban liên bộ đã yêu cầu chính phủ Israel nhìn nhận đức Theophilos Đệ Tam như thượng phụ chính thống Jerusalem. Quyết định trên đây đã được đưa ra sau nhiều áp lực quốc tế. Được biết, vị thượng phụ 55 tuổi này đã được Giáo hội Chính thống Hy Lạp đồng thanh bầu chọn vào tháng 8 năm 2005. Đức thượng phụ Theophilos Đệ Tam sẽ thay thế đức thượng phụ Irenaeus Đệ Nhất, người đã bị hội đồng chính thống do đức thượng phụ Constantinople Bartholomew Đệ Nhất lãnh đạo trút phế ngày 24 tháng 5 năm 2005, sau khi bị tố cáo có bán một phần đất của giáo hội tại cổ thành Jerusalem. Đức thượng phụ Irenaeus cũng nổi tiếng vì những vụ động độ với người Công giáo trong việc tranh giành các nơi thánh tại thánh địa. Theo giáo luật chính thống có từ thời đế quốc Ottoman, bất cứ một vị tân thượng phụ nào cũng đều phải nhận được sự phê chuẩn của tất cả mọi chính phủ trong vùng. Tiếp theo cuộc bầu cử của Thượng hội đồng chính thống, chính quyền Palestine cũng như Jordani đều đã đồng ý với sự bầu chọn của Thượng hội đồng. Tin Rumani, kể từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, ơn gọi linh mục và tu sĩ ngày càng gia tăng tại Rumani. Chẳng hạn trong giáo phận IAC, một trong số giáo phận thuộc nghi lễ Latin tại Romani, mặc dù con số tín hữu chỉ có khoảng 256.000 người trong tổng số 1.900.000 trên toàn quốc, giáo phận này có nhiều linh mục và tu sĩ trẻ nhất. Vào tháng 6 vừa qua, đã có 30 tân linh mục trong lứa tuổi từ 25 đến 29, 10 vị thuộc dòng Francisco. Dòng này hiện có 13 cộng đoàn rải rác trên toàn quốc. Tất cả đều chỉ được mở cửa lại sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tin Melbourne, Thủ tướng Úc khánh thành một trường kỹ thuật do một linh mục Việt Nam làm giám đốc. Trong chiến dịch tranh cử tại bang Victoria, Nam Úc, Thủ tướng John Howard đã đến tham dự lễ khánh thành cơ sở kỹ thuật tại trường Trung học Công giáo St. Joseph do dòng Salesian Long Bosco điều khiển. Linh mục Việt Nam làm giám đốc tại cơ sở kỹ thuật này là cha Đinh Thanh Bình, hiện cũng đang giữ chức vụ tuyên úy và tư vấn của trường trung học San Joseph. Nhân dịp này, đảng tự do do Thủ tướng Howard lãnh đạo cũng đã mở cuộc họp báo để nói về tầm quan trọng của việc huấn nghệ cho giới trẻ. Thủ tướng Úc cam kết rằng nếu tái cử, chính phủ của ông sẽ tài trợ để xây dựng thêm 70 cơ sở kỹ thuật nữa trong phạm vi các trường trung học trên toàn quốc. Như thế, các học sinh lớp 11 và 12, nếu không muốn hoặc tự lượng sức mình không đủ khả năng theo đuổi các cấp bậc đại học, vẫn có thể hoàn tất lớp 12 tại trường trung học với một văn bằng kỹ thuật chuyên môn, sẵn sàng gia nhập vào lực lượng lao động. Thủ tướng Úc rất ngạc nhiên và tỏ lòng thán phục khi biết linh mục giám đốc là một người tị nạn Việt Nam. Tin Bắc Kinh, các nữ tu tại một tỉnh ở phía đông bắc Trung Quốc dùng thể thao để quảng bá lý tưởng tu trì. Theo tin của báo, các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Ba Lê, các nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu tại thành phố Phú Xuân, tỉnh Lao Ninh, đông bắc Trung Quốc, đã tổ chức một ngày thể thao hôm 1 tháng 10 vừa qua. Quan tâm đến sức khỏe thể lý lẫn tinh thần, các nữ tu vẫn giữ nguyên tu phục để tham gia các cuộc thi đấu, hầu mang lại một hình ảnh lành mạnh và sống động về đời sống thánh hiến. Nữ tu Lu Siêu Doan, người đứng ra tổ chức các cuộc thi đấu, cho biết các cuộc thi đấu như thế đã diễn ra từ 6 năm nay. Đã có khoảng 40 trong số 61 nữ tu của nhà dòng đã tham gia thi đấu trong các môn như cầu lông, bóng bàn, nhảy dây, điền kinh, v.v. Nữ tu Lu giải thích rằng mục đích của thể thao là để giúp cho các nữ tu ý thức rằng họ cần phải có một thân xác và một tinh thần lành mạnh để sống đời tận hiến một cách triển nở. Sở dĩ ngày 1 tháng 10 được chọn làm ngày thể thao của dòng, không phải vì đây là ngày quốc khánh của Trung Quốc, mà là vì lễ thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, quan thầy các sứ truyền giáo. Hình ảnh của các nữ tu trong tu phục đang thi đấu thể thao sẽ giúp cho người Trung Hoa biết về đời sống tu trì hơn. Đối với các nữ tu tham gia thi đấu thể thao, ngày 1 tháng 10 hàng năm là dịp để họ gia tăng sự lắng nghe và thông cảm lẫn nhau nhiều hơn.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những phản ứng của các học giả Hồi giáo đối với lời phát biểu của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi 138 học giả Hồi giáo đã gửi thư cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô để kêu gọi tìm ra những điểm tương đồng giữa hai tôn giáo, hầu đề ra một nền tảng chung để xây dựng hòa bình thế giới, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã đặt vấn đề về đối thoại thần học với Hồi giáo. Lời phát biểu này của Đức Hồng Y Toran đã tạo ra phản ứng không thuận lợi nơi một số học giả Hồi giáo. Được biết, vào tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Toran cho biết Tòa Thánh sẽ trả lời lá thư của 138 nhà lãnh đạo Hồi giáo càng sớm càng tốt. Nhưng đồng thời, Ngài cũng ghi nhận rằng một cuộc đối thoại thần học với Hồi giáo không phải là điều có thể thực hiện được. Ngày 18 tháng 10 vừa qua, khi nhật báo Công giáo Pháp La Croix nêu lên câu hỏi liệu có thể thực hiện được cuộc đối thoại thần học với các tôn giáo khác không, Đức Hồng Y Toran trả lời như sau: với một số tôn giáo thì được, nhưng với Hồi giáo thì không, ít nhất là vào thời điểm này. Theo vị Hồng Y này, lý do không thể đối thoại thần học với Hồi giáo là vì Hồi giáo không chấp nhận thảo luận về nội dung của Kinh Koran. Họ nói rằng Kinh này đã được chính Thiên Chúa đọc để viết ra. Đức Hồng Y Toran khẳng định, với một cách chú giải như thế, thật khó mà thảo luận về nội dung đức tin. Nhận định trên đây của Đức Hồng Y Toran đã gây ra phản ứng không thuận lợi nơi một số học giả Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Aref Ali Nayet, một trong những người đã ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô, đã nói rằng phát biểu của Đức Hồng Y Toran là điều gây thất vọng. Ông Nayet là người đã từng giảng dạy tại Giáo hoàng Học viện về nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo ở Roma. Ông nói rằng nhận định của Đức Hồng Y Toran đã làm cho các học giả Hồi giáo thất vọng và khiến cho các tín đồ Hồi giáo bực mình. Theo ông, thay vì nói rằng không thể đối thoại thần học với Hồi giáo, có lẽ khôn ngoan hơn, Đức Hồng Y nên hỏi xem người Hồi giáo có thể đối thoại về vấn đề nào theo quan điểm của họ. Giáo sư Nayet khẳng định, các học giả Hồi giáo luôn ý thức rằng công việc giải thích, hiểu và chú giải lời hằng hữu của Thiên Chúa là những hoạt động của con người, cho nên cần phải không ngừng được canh tân. Ông giải thích như sau, Hồi giáo tin rằng chính Thiên Chúa là tác giả thần linh và hằng hữu của Kinh Koran. Nhưng điều đó không hề ngăn cản các học giả Hồi giáo có thể nghiên cứu dưới khía cạnh lịch sử và ngữ học. Chính chân lý được mặc khải trong Kinh Koran là động lực thúc đẩy con người nghiên cứu về lời Chúa. Ông Nayet nói rằng, có sự khác biệt giữa đối thoại thần học và đối thoại về đạo đức. Tuy nhiên, không thể tách biệt thần học với đạo đức. bởi vì chính niềm tin mang lại nền tảng tối hậu để sống lương thiện. Các tổ chức như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn cũng đã tạo ra một diễn đàn cho đối thoại về đạo đức. Giáo sư Nayet khẳng định, nếu các cộng đồng tôn giáo xây dựng trên mặt khải thực sự đóng góp cho nhân loại, thì cuối cùng, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo phải là một cuộc đối thoại thần học và tinh thần. Một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh chỉ có thể xây dựng trên nền tảng thần học mà thôi. Cha Daniel Madigan, một linh mục dòng tên đang giảng dạy tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đã nói với hãng thông tấn CNN rằng, nhiều tín hữu Kitô hiểu lầm về quan niệm của người Hồi giáo đối với Kinh Koran. Họ nghĩ rằng người Hồi giáo không muốn hay không thể giải thích Kinh Koran. Sự thật là, có cả một kho tàng văn chương Hồi giáo, truyền thống cũng như hiện đại, về việc chú giải Kinh Koran. Cha Madigan giải thích rằng, đối với người Hồi giáo, đọc tức là chú giải Kinh Koran. Chính vì thế mà một số người Hồi giáo chú giải Kinh Koran như có chủ trương bạo động, trong khi đó một số khác thì trái lại không hiểu như thế. Một số cho rằng Kinh Koran dạy phải tách biệt nữ giới, trong khi đó một số khác lại không đồng ý. Vị linh mục dòng tên này khẳng định sự kiện có nhiều cách giải thích như thế là khởi điểm cho cuộc đối thoại. Ngài nói rằng cơ sở để đối thoại thần học với Hồi giáo đã được khẳng định trong sắc lệnh về đối thoại với các tôn giáo và trong hiến chế tín lý về giáo hội của Công đồng Vatican II. Thật vậy, các văn kiện này viết rằng tín hữu Kitô và người Hồi giáo đều tôn thờ cùng một Thiên Chúa duy nhất và nhân từ. Một giáo trưởng Hồi giáo khác là ông Abdan Hakim Murad Winter, người cũng đã ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và đại diện các giáo hội Kitô, nói rằng tính bất khả ngộ là một cơ hội để đối thoại, chứ không phải là một cản ngại. Ông Winter giải thích rằng, đối với người Hồi giáo, Kinh Koran là lời bất khả ngộ của Thiên Chúa. Người tín hữu Kitô cũng tin như thế về Chúa Kitô. Sự kiện người Hồi giáo và các tín hữu Kitô có những niềm sắc tín chân thành, không có nghĩa là họ không thể bị người khác thách thức về mặt thần học. Theo ông, một nền thần học đích thực không thể hiện hữu một cách độc lập với việc áp dụng vào cuộc sống. Độc thần giáo luôn mang tính đạo đức. Sẽ không có một lập trường chung về những vấn đề xã hội như phá thai, ngừa thai và làm cho chết êm dịu, nếu các nền thần học làm phát sinh ra đạo đức của mỗi bên không được nhìn nhận đầy đủ.
Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Đạo lý thiên niên kỷ mới, Mai Hương trình bày.
Để giữ ngày Chúa Nhật, đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một tác giả nọ cho rằng, có nhiều giai đoạn trong sự phát triển của sự nhận thức và lý luận về luân lý. Trong giai đoạn thứ nhất, trẻ con tin rằng làm đúng là làm theo lời cha mẹ dạy. Nói chung, trẻ con tin tưởng ở người có trách nhiệm dạy dỗ chúng. Bước vào giai đoạn thứ hai, trẻ con cố gắng tự mình xác định thế nào là đúng sai. Cụ thể, trong giai đoạn này, trẻ con đi ra khỏi nhà với một đồ chơi và đối chác với người khác. Chúng muốn học điều đúng sai nơi bạn bè. Trong giai đoạn thứ ba, trẻ con bắt đầu gia nhập băng nhóm và học các quy định của băng nhóm. Nếu hỏi tại sao phải tuân thủ một số những quy luật, có lẽ chúng sẽ trả lời rằng người ta quen như thế. Người lớn có khi cũng trả lời như thế. Người ta sao mình vậy? Câu trả lời này chứng tỏ rằng người ta không muốn và cũng không cần phải suy nghĩ tại sao mình làm như thế này mà không làm theo cách khác. Nói cách khác, Ngay cả nhiều người lớn vẫn ở mãi trong giai đoạn thứ ba của sự phát triển trong nhận thức về luân lý. Người ta không muốn tìm hiểu những lý do sâu xa tại sao có những luật lệ như thế. Chúng ta dạy trẻ con phải theo các bản chỉ dẫn trong luật đi đường, không phải vì chúng ta đã luôn luôn tuân thủ luật đi đường, hoặc chỉ vì chúng ta muốn chúng vâng lời chúng ta, mà bởi vì người lái xe và người đi bộ, tất cả đều phải thích nghi với nhau trong sự chuyển động của họ. Cũng thế, buộc trẻ con phải đến trường không phải là để tuân thủ một luật lệ nào đó, mà chính là để giáo dục chúng. Luật lệ có mục đích giáo dục. Luật lệ hiện hữu là để nhào nặn chúng ta. Ở mãi trong giai đoạn thứ ba là không muốn biết về ý nghĩa và mục đích của luật lệ. Trước những câu hỏi tại sao về luật lệ, câu trả lời, vì người ta vẫn làm như vậy, hay người ta sao, tôi cũng vậy, sẽ không cho con người hiểu được mục đích của luật lệ, và như vậy cũng khiến cho con người dễ dàng vi phạm luật lệ. Ngày nay, khi hỏi về lý do hiện hữu của giới răn thứ ba phải giữ ngày Chủ nhật, có lẽ nhiều người cũng sẽ trả lời, từ xưa đến nay người ta vẫn làm như vậy. Một câu trả lời như thế sẽ không giúp hiểu được lý do hiện hữu và ý nghĩa đích thực của giới răn thứ ba. Thật ra, đây là giới răn bị chất vấn nhiều nhất. Trẻ con, thanh thiếu niên, giới trẻ và rất nhiều người muốn biết tại sao họ phải đi lễ ngày Chủ nhật. Và câu trả lời mà họ nhận được thường vẫn là, từ xưa đến nay người ta vẫn làm như vậy. Trả lời như thế là vô tình chối bỏ ý nghĩa và giá trị giáo dục của giới răn thứ ba. Hiểu được mục đích của giới răn thứ ba là hiểu được điều Chúa muốn nơi chúng ta. Cũng giống như tất cả mọi giới răn thứ ba hiện hữu là bởi vì Chúa muốn đào luyện chúng ta qua giới răn này. Cũng như Chúa đã ban cho chúng ta giới răn thứ tư để chúng ta tôn trọng và yêu thương người lớn tuổi, và giới răn thứ năm để chúng ta sống chung hòa bình với nhau, thì cũng thế, Ngài ban cho chúng ta giới răn thứ ba là để chúng ta nghỉ ngơi, cử hành và gặp gỡ nhau. Chính vì những lý do ấy mà Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải giữ ngày Chủ nhật. Trong Cựu Ước, mục đích của giới răn thứ ba là để bắt chước Chúa, đấng nghỉ ngơi trong ngày hưu lễ. Chúa muốn con người phải nghỉ ngơi. Có nghỉ ngơi là bởi sức người có hạn. Do đó, nhận ra những giới hạn của mình và đón nhận những giới hạn ấy như ân ban của Chúa, đó là ý nghĩa đầu tiên của giới răn thứ ba. Lý do thứ hai để tuân giữ ngày Chủ nhật là cử hành. Lúc đầu, các tín hữu tiên khởi không hề nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật. Trái lại, để không tỏ ra lười biếng, họ cũng làm việc như mọi người. Nhưng khi tụ họp lại để làm việc thờ phượng, họ tôn vinh Chúa bằng việc cử hành. Ý nghĩa của ngày Chủ nhật được các tín hữu tiên khởi cử hành, được nêu bật qua thánh thể. Thánh thể theo nguyên ngữ có nghĩa là tạ ơn. Qua thánh thể, các tín hữu tụ họp lại để giữ cho ngày của Chúa bằng cách cử hành trong cuộc sống của họ, đấng đã cứu chuộc họ bằng mình và máu Ngài và hứa sẽ trở lại. Do đó, việc cử hành ngày Chủ nhật vừa là một tưởng niệm, vừa là một loan báo. Chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã thực hiện và nói lên niềm trông cậy của chúng ta nơi điều Ngài đã hứa. Không gì làm nổi bật ý nghĩa ấy cho bằng câu đáp của giáo dân sau truyền phép. Chúng còn loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Lý do thứ ba, tại sao Chúa truyền cho chúng ta giữ ngày Chủ nhật, là chúng ta phải tụ họp nhau để cầu nguyện. Cũng như trong các giới răn khác, với mệnh lệnh này, Chúa muốn nhào nặn chúng ta không phải với tư cách cá nhân, mà như một dân tộc. Khi Thiên Chúa ban bố 10 giới răn cho Môi-se, Ngài không có ý biến mỗi người Do Thái thành một người tốt, mà chính là biến cả một dân tộc thành dân riêng của Ngài. Do đó, giới răn thứ ba là một lời mời gọi cử hành như một cộng đoàn. Qua phụng vụ ngày Chủ nhật, Chúa mời gọi chúng ta đi vào cộng đoàn. khi do dự không biết có nên đi lễ Chủ nhật hay không. Có lẽ chúng ta thường tự hỏi, đi lễ tôi có được lợi lộc gì không? Đây không phải là một câu hỏi đúng đắn. Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra là, đi lễ chúng ta có được lợi lộc gì không? Thật thế, khi cùng nhau đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta cùng nhau đáp trả lại mệnh lệnh của Chúa để trở nên một dân tộc. Nghỉ ngơi, cử hành và nhóm họp. Ngoài ba lý do trên đây, chúng ta còn có thể thấy một lý do khác để tuân giữ ngày của Chúa. Trong các thế kỷ đầu, các thánh giáo phụ khuyên các tín hữu tham dự thánh thể và đọc thần vụ mà không hề nại đến giới răn thứ ba. Như vậy, lúc đầu giới răn thứ ba và việc thờ phượng trong ngày Chủ nhật xem ra không có liên hệ với nhau. Việc tuân giữ ngày hưu lễ của người Do Thái là một mệnh lệnh phải bắt chước Thiên Chúa là đấng nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Trong khi đó, việc giữ ngày Chủ nhật tập trung vào việc cử hành cái chết, sự phục sinh và ngày trở lại của Chúa Kitô. Tính cách bó buộc của ngày Chủ nhật nhấn mạnh đến mệnh lệnh phải nghỉ ngơi hơn là việc cử hành. Trong khi giáo hội tiên khởi không muốn tuân giữ ngày hưu lễ, thì Hoàng đế Constantino lại buộc tuân giữ ngày Chủ nhật bằng cách phải ngưng mọi công việc, ngoại trừ việc đồng án. Sang thế kỷ thứ sáu, cộng đồng Orléans nghiêm cấm việc làm của người nô lệ. Luật này dĩ nhiên không nhắm đến người nô lệ, bởi vì họ chỉ có một ước muốn là được nghỉ ngơi, cử hành và hội nhập vào cộng đoàn. Đúng hơn, luật này chỉ nhắm đến những người đang làm chủ người nô lệ. Họ phải để cho người nô lệ được nghỉ ngơi, cử hành ngày của Chúa và tập hợp trong cộng đoàn. Đây quả là một cuộc cách mạng. Nhờ luật này mà những người bị đẩy ra bên lề được hội nhập vào cộng đoàn. Như vậy, tính cách bó buộc của ngày Chủ nhật thật sự có tính giải phóng. Giữ ngày Chủ nhật là tạo điều kiện cho người nô lệ được tự do. Về sau, ý tưởng giải phóng này được khai triển để chỉ đến sự tự do đích thực của con cái Chúa, là tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngày nay, nếu có một thứ nô lệ mà việc tuân giữ ngày Chủ nhật cần phải giải phóng con người ra khỏi, đó là nô lệ cho của cải vật chất mà con người phải hy sinh tất cả những giá trị tinh thần để chiếm hữu, hay đúng hơn, để bị chiếm hữu và trói buộc. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là một diễn đàn tự do với Đặng Thế Dũng. Đề tài hôm nay: sống khiêm tốn, một việc không dễ, những suy nghĩ của linh mục Phạm Tĩnh. Các bạn có tin rằng chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa tư bản đang ngăn cản bạn và tôi sống đức khiêm nhường mà Chúa mời gọi trong Tin Mừng hay không? Khi bạn đi shopping, bạn vào những tiệm nào và mua những loại quần áo nào? Guess, Tommy, Polo, Docker, Nike, Gucci, hay là hàng không có nhãn hiệu, vô danh tiểu tốt? Nếu bạn đi mua quần áo không phải để che thân hay giữ ấm, nhưng là có ý khoe khoang, muốn lấy le với thiên hạ, hoặc những loại quần áo có cái hình con ngựa, có cái chữ thêu nho nhỏ như vậy thì mới có giá trị, thì thiên hạ mới nể mặt, thì bạn đang hành xử y như anh chàng Pharisêu đấy. Quần áo ta dùng để che thân, tội chi trả đắt gấp mấy lần, cho Gestomy, cho nhãn hiệu, mua rồi cài tối mặt, cực thân. Khi đi mua xe, bạn chọn một chiếc xe của Nhật, Lexus, bởi vì nó bền, tiết kiệm xăng, hay là vì bạn muốn bà con lối xóm của bạn phải trầm trồ, phải kiêng nể bạn. Nếu vì những lý do chỉ là để thiên hạ khen ngợi, thì bạn đang sống trong đối lập với lời mời gọi của Chúa, là sống nhỏ bé, khiêm nhường đấy. Bạn hãnh diện vì cái gì vậy? Xe của bạn hay của ngân hàng? Đến khi bạn trả nợ xong, liệu bạn còn hãnh diện với nó nữa, hay là bạn lại muốn một cái khác? Khi bạn mua một căn nhà, bạn mua với mục đích để có chỗ trú ngụ, hay là bạn mua vì để thiên hạ khỏi chê mình nghèo, khỏi khinh dễ mình? Nếu mua chỉ vì sĩ diện và vì tiếng tâm, thì bạn dại dột quá, bởi vì ít có ai làm chủ những căn nhà đó lắm, hoàn toàn của ngân hàng mà thôi. Bạn hãnh diện, kiêu căng, bởi vì bạn là con nợ của ngân hàng à? Tôi không nghĩ như vậy. Xe, nhà, vật dụng này của ai? Mỗi tháng trả góp nợ dài dài. Vậy tôi có chi mà vênh váo? Kiêu kỳ tự phụ chẳng nể ai. Khoe khoang hách dịch chi dậy trời, đi cài sáng tối làm hụt hơi, chỉ vì tiếng khen mà làm cố, có ngày tim ngừng là chết tôi. Khi giàu khi thịnh chớ vênh lên, đến khi mất job lúc hết tiền, còn đâu nhà to, đâu xe xịn, lúc đó cúi đầu hay ngẩng lên. Bạn đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật để thờ phượng Chúa và cảm ơn Ngài, hay là bạn đến nghêu ngao, Chúa cho con giày mới, áo mới và quần con cũng mới? Còn nhiều thứ khác nữa bạn ạ, bạn hãy dành ra chừng 10 phút nghĩ thử xem, bạn và tôi đã, đang và sẽ vẫn còn tiếp tục đua đòi, ganh tị và sống bất hòa, mất bình an, bởi vì chúng mình khoái được khen, khoái được nổi, khoái được bái phục lắm. Đó là ngu dại. Lắm của hay nghèo cũng thế thôi, khi ta nhắm mắt giả cõi đời, giàu nghèo cũng chỉ vài tấc đất. Kiêu căng làm chi vậy, stop bạn ơi, khiêm nhường hiền hậu ở đời ni, tránh xa ghen tị và so bì, đời tôi, đời bạn sẽ bớt khổ, khoe khoang chỉ tổ mệt lợi chi. Nếu muốn sống lời mời gọi của Chúa Kitô, sống khiêm nhu và tử hạ, tôi đề nghị với bạn làm hai việc sau đây. Thứ nhất, đừng bao giờ trầm trồ hay xích xoa khi một người nào đó mới tậu được một món đồ hiệu, một cái xe cáo cạnh, một cái nhẫn hột xoàn, một cái áo, một cái ví xách tay. Khi bạn khen tặng hay trầm trồ, dù là giả tạo chăng nữa, thì chính lúc bạn nâng người khác lên để cho người ấy té thật đau đấy. Làm như vậy, bạn ác lắm. Và điểm thứ hai, bạn hãy xác định thật rõ ràng khi đi mua sắm. Tôi mua cái nhãn hiệu và làm quảng cáo miễn phí cho hãng đó, hay là tôi mua sản phẩm để dùng. Nói thật với bạn, nhóm vi trùng mang biệt hiệu ca, tức là kiêu căng, kênh kiệu, khoe khoang, chẳng chừa một ai cả. Dù đi tu như tôi, hay sống ơn gọi lập gia đình, hay là độc thân như bạn, chúng mình cũng vẫn phải tạo cho mình một sức đề kháng thật mạnh để chống lại nhóm vi trùng ca này, kiêu căng, kênh kiệu, khoe khoang. Nếu muốn có sức đề kháng tốt, bác sĩ khuyên chúng mình là phải năng exercise, phải năng tập luyện, phải tập, phải chịu khó, thật không dễ đâu. Bạn hãy liên lạc ngay với bác sĩ Giêsu qua việc năng xưng tội, học hỏi kinh thánh, tham dự thánh lễ. Ngài sẽ cung cấp cho bạn loại thuốc chủng ngừa rất hiệu nghiệm để chống lại nhóm vi trùng ca này. Đừng bắt chước Ngài Pha-ri-sai, khoe khoang, tự đắc,
cầu dông dài. Ngắn gọn, giống như anh thu thuế, xin tha những việc con làm sai. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bạn có muốn bị Chúa hạ bệ không? Nếu không, thì bạn hãy cố gắng tập sống khiêm tốn một chút. Sống khiêm nhường thì được Thiên Chúa yêu thương, được những người xung quanh mến phục. Bạn có tin như vậy hay không? Cứ thử sống khiêm nhường một chút đi, rồi bạn sẽ thấy. Tôi không nói sai đâu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của linh mục Angga Phạm Tĩnh về đề tài sống khiêm tốn, một việc không dễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một căn cước người Kitô hướng dương phụ trách.
Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa. Ông Edward Everett Hale đã nói, tôi chỉ có một mình, nhưng tôi vẫn là một người. Tôi không thể làm tất cả, nhưng tôi vẫn có thể làm điều gì đó. Và vì không thể làm được tất cả, nên tôi sẽ không từ chối làm bất cứ điều gì mà tôi có thể làm được. Quý vị thân mến, sau đây là câu chuyện có thật, chứng tỏ câu tâm huyết của một phụ nữ, tôi sẽ không từ chối làm bất cứ điều gì mà tôi có thể làm được. Chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ trong bệnh viện là một công việc có thể mang người ta đến hai thái cực của trạng thái. Bởi các bệnh nhân hoặc thường hết sức mang ơn khi được cứu sống, hoặc chỉ muốn chết. Chỉ cần nhìn thoáng qua người bệnh, ta sẽ biết tất cả. Albert đã dạy tôi rất nhiều về ý chí nỗ lực. Một buổi chiều, trong khi đang đi dạo loanh quanh các phòng bệnh, tôi gặp ông nằm co tròn như một bào thai. Đó là một người đàn ông già nua, xanh xao, có cái nhìn như người chết, đang vùi nửa đầu dưới tấm chăn. Ông ấy không hề nhúc nhích khi tôi tự giới thiệu, và cũng chẳng nói gì khi tôi hỏi ông đi ăn tối. Một người phục vụ tại phòng y tá cho tôi biết một số thông tin về ông. Ông không có người thân và đã cao tuổi. Vợ ông đã qua đời, còn 5 người con trai cũng khôn lớn sống xa ông. Có lẽ tôi sẽ làm gì đó để giúp ông. Là một y tá đã ly hôn, tuy hơi thấp người và đẫy đà một chút, nhưng xinh xắn và đang tránh né những người đàn ông mà công việc không đòi hỏi phải tiếp xúc. Tôi bắt đầu một kế hoạch khuyến khích ông. Ngày hôm sau, tôi mặc một chiếc áo đầm trắng, không phải là bộ đồ đồng phục y tá thường ngày. Tôi đến phòng Albert, căn phòng không mở đèn, và các màn cửa đều được kéo xuống. Albert la hét đuổi các nhân viên ra ngoài. Tôi kéo ghế lại ngồi gần giường ông ta, bắt chéo đôi chân quyến rũ của mình, nghiêng đầu và nở nụ cười hết sức duyên dáng. Hãy để mặc tôi muốn chết. một hồi im lặng thật lâu. Tôi nói, anh làm như thế là có tội đó. Anh không nhận thấy phụ nữ độc thân chúng tôi còn đầy ra cả đấy hay sao? Trông ông có vẻ bực mình. Tôi cứ huyên thuyên về việc tại sao tôi thích làm công việc chăm sóc người đau, bởi nó khiến tôi phải theo dõi người ta, phải đạt được tối đa tiềm năng của họ. Và như thế, họ có nhiều khả năng làm được nhiều điều kỳ diệu. Ông cũng chẳng hé lấy một lời. Hai ngày sau trong buổi giao ban, tôi được biết Alberto hỏi thăm khi nào thì đến ca trực của tôi. Người y tá được giao trông nom ông đã ghép ông là bạn trai của tôi và đồn đại khắp bệnh viện. Tôi cũng chẳng tranh cãi về chuyện đó. Bên ngoài phòng bệnh, tôi bảo mọi người đừng quấy rầy Albert của tôi. Chẳng bao lâu, ông bắt đầu chịu cử động. Ông ngồi ở mép giường để tập giữ thăng bằng, tăng sức chịu đựng trong khi ngồi. Ông đồng ý tập vật lý trị liệu nếu tôi quay lại chuyện trò. Hai tháng sau, Albert lên khung tập đi. Đến tháng thứ ba, ông đã đi được bằng gậy. Vào những ngày thứ sáu, chúng tôi thường tổ chức liên hoan ngoài trời ăn mừng những bệnh nhân xuất viện. Albert và tôi đã cùng nhảy trong giai điệu ru rương, tuy không ra dáng một người đàn ông lịch lãm cho lắm. Nhưng ông ta nhảy thật tuyệt. Lần nào ông cũng bịn rịn khi chúng tôi từ biệt nhau. Và các bạn thân mến, sau bao nhiêu tháng trời, rồi theo mùa lần lượt hoa hồng, hoa cúc và những bông đậu Hà Lan ngọt ngào đua nhau nở rộ, Albert xuất viện và trở lại cuộc sống làm vườn ông yêu thích. Một buổi chiều nọ, có một phụ nữ sức nước hoa lắm hương đáng yêu đến bệnh viện và yêu cầu được gặp người phụ nữ coi là mất nét nhất. Người giám sát gọi trong khi tôi đang giở tay lau giường. Cô là người phụ nữ đã nhắc cho Albert của tôi nhớ rằng anh ấy là một người đàn ông. Cô ta nghiêng đầu cười tươi và trao cho tôi một tấm thiệp cưới. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, Chuck Sini là một tỷ phú không giống ai. Ông đeo đồng hồ giá 15 mỹ kim. Đi máy bay, ông mua vé hạng chót. Ông cũng chẳng có một ngôi nhà hay một chiếc xe hơi riêng. Trong suốt nhiều năm, không ai biết được rằng ông chính là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Ông đã bí mật cho đi khối tài sản lớn trị giá hàng tỷ mỹ kim của mình. Sinh ra tại bang New Jersey trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ông Sini là một người đồng sáng lập ra chuỗi cửa hàng mua sắm miễn thuế và bán lẻ miễn thuế lớn nhất thế giới. Ông thích kiếm tiền, nhưng lại không muốn giữ tiền, cho nên trong nhiều năm trời, ông đã cho đi rất nhiều. Trong cuốn sách có tựa đề Nhà tỷ phú không tiền, tác giả Conor O'Clery đã viết rằng ông Sini có lẽ là một trong những nhà hảo tâm vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Dí dỏm, khiêm tốn, giản dị nhưng sắc sảo. Năm 1988, ông Sini đã được tạp chí Forbes đánh giá là người còn sống giàu thứ 23 của Hoa Kỳ, có số tài sản lên đến 1 tỷ 300 ngàn Mỹ Kim. Thực ra, thực tế không phải như thế. Được nhà hảo tâm nổi tiếng Andrew Carnegie ở thế kỷ thứ 19 khích lệ, ông Sini đã tài trợ cho các trường học, bệnh viện, các trường học, các công cuộc nghiên cứu y học, những tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới. Ông Sini thường nói như sau, tôi luôn có một suy nghĩ canh cánh trong tâm trí, là phải dùng sự giàu có của mình để giúp mọi người. Tôi cố sống bình thường, giống như khi tôi lớn lên. Tôi đặt mục tiêu làm việc thật chăm chỉ, nhưng không phải là để làm giàu. Thời trẻ, ông Sini kiếm tiền bằng mọi cách, như đi gõ cửa từng nhà để bán thiệp Giáng sinh, dọn tuyết trên các đường lái xe vào nhà, nhặt bóng trên sân golf. Ông thích kiếm tiền trong thử thách, nhưng lại dùng số tiền kiếm được cho mình rất ít. Sau khi phục vụ trong quân ngũ, làm người trực tổng đài cho không lực Hoa Kỳ tại Nhật Bản trong chiến tranh Triều Tiên, ông tốt nghiệp đại học và tạo dựng sự nghiệp bằng việc bán rượu miễn thuế cho lính hải quân Mỹ ở các cảng trên địa Trung Hải trong thập niên 50. Công việc kinh doanh của ông nhanh chóng mở rộng và chuyển sang cả bán hàng miễn thuế ở sân bay. Cuối thập niên 60, công việc kinh doanh ngày một phát đạt nhờ bán hàng miễn thuế từ Anchorage, Alaska cho tới Hồng Kông. Qua nhiều thập kỷ, tài sản của ông cứ lớn dần lên. Nhưng cuối cùng, ông quyết định đem hiến tặng tài sản của mình. Ông Sini từ chối những đồ trang trí xa xỉ của người giàu như máy bay trực thăng hay biệt thự sang trọng. Trong nhiều năm, ông Sini đã giữ bí mật về sự hào phóng của mình. Chỉ đến năm 1997, khi cổ phần trong công ty miễn thuế của ông được bán ra, ông mới tiết lộ về những hiến tặng của mình, với mục đích khuyến khích mọi người cũng hiến tặng khi còn sống. Ngày nay, khi đã ngoài 70, ông Sini thường tâm niệm câu tục ngữ như sau, không có túi đựng tiền trong tấm vải liệm. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lễ cắt đẳng linh hồn, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, cũng như suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Ai đó đã khuyên, trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cái chết. Quả thực, nếu không có túi đựng tiền trong tấm vải liệm, thì suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời chính là hãy không ngừng tự hỏi mình sẽ mang theo được gì qua bên kia thế giới. Con người thích tích lũy. Hiếm lắm mới có những con người như ông Sini kiếm tiền là để cho người khác. Suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời cũng chính là suy nghĩ về những gì thực sự làm nên giá trị của con người. Như Albert Einstein đã nói, giá trị của con người không tùy thuộc vào những gì con người nhận lãnh được, mà do những gì nó cho đi. Chúa Giêsu đã nói điều đó và được Thánh Phaolô ghi lại, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó là hạnh phúc đích thực, bởi vì cho chúng ta nếm thử niềm hạnh phúc của chính Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian. Yêu là trao ban, Trao ban không chỉ của cải vật chất, mà trao ban chính bản thân. Như mẹ Teresa Canquita đã nói, trao ban thực sự là trao ban cho đến độ cảm thấy tổn thương mất mát. Thiên Chúa đã trao ban như thế khi trao ban chính con một của người. Chúng ta chỉ có thể kết hiệp với Thiên Chúa khi cũng trao ban như thế mà thôi. Khi nhắm mắt xuôi tay để ra đi, chúng ta chỉ có thể mang theo một điều duy nhất là tình yêu mà chúng ta đã trao ban. Đó là tư tưởng có thể nuôi dưỡng những suy tư và cầu nguyện của chúng ta trong tháng cầu cho các đấng linh hồn này. Lạy Chúa, khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, xin cho chúng con cũng luôn biết tưởng nghĩ đến cùng đích của cuộc đời. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tưởng nghĩ đến những gì sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc sống mai hậu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Đặng Thế Dũng xin lặp lại đây chương trình phát thanh hàng ngày của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Mỗi ngày chương trình phát thanh tiếng Việt có 4 lần phát. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 19 thước hay là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai này được chúng tôi để vào trang điện tử để quý vị và các bạn có thể theo dõi qua hệ thống Internet, có thể theo dõi liền ngay lúc phát thanh hay là download sau để nghe lại bất cứ lúc nào trong ngày. Mỗi chương trình phát thanh được chúng tôi để vào trang điện tử này trong vòng một tuần lễ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Và tiện đây Đặng Thế Dũng cũng xin thông báo là chương trình thánh lễ trực tiếp Trường Thanh vào mỗi ngày Chủ nhật đã được thay thế bởi chương trình phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Những tiết mục khác của ngày Chủ nhật vẫn tiếp tục như thường lệ. Và giờ đây xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.